Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ Bảy ngày 15 tháng 7 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu. Hà Nội nhiều điển hình tiên tiến thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc. Cục thuế Hà Nội thu hơn 9.600 tỷ đồng từ thương mại điện tử. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan bế mạc với gần 40 văn kiện được thông qua. Đình công lớn tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, ban chỉ đạo COP26, chủ trì phiên họp lần thứ 4 của ban chỉ đạo. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ cho rằng phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải là xu hướng tất yếu, không thể đảo ngược mà Việt Nam không thể đứng ngoài, cũng là một cơ hội để phát triển, tái cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh, bền vững. Phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để thực hiện các cam kết về giảm phát thải khí nhà kính, vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân. Việc phát triển xanh phải bền vững, bao trùm, toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau. Do đó, các cấp, các ngành, toàn dân, doanh nghiệp phải hành động với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa. Thủ tướng nhấn mạnh, một số vấn đề trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, huy động mọi nguồn lực, trong đó kết nối và vận động thu hút nguồn lực từ quốc tế, các dòng tài chính xanh, chuyển giao công nghệ, tri thức, kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế là rất quan trọng. Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ để sản xuất trang thiết bị, phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, hoàn thiện phương thức quản lý phù hợp, hiệu quả với phát triển xanh, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho phát triển xanh.
Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Về kỳ họp thứ 6, Quốc hội dự kiến thông qua 09 dự án luật và cho ý kiến về 8 dự án luật, xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và 2024, báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 đến năm 2025 về phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay trả nợ công, xem xét các báo cáo về việc thực hiện một số các nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ 4, giám sát chuyên đề tối cao và các vấn đề quan trọng khác, trong đó quy hoạch không gian biến quốc gia là nội dung cần được trình Quốc hội xem xét, quyết định để đáp ứng yêu cầu tại nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, kỳ họp thứ 6, Quốc hội bố trí 9 ngày nghỉ giữa hai đợt họp, đề nghị chậm nhất là trong tháng 7 phải đăng ký những nội dung sẽ xem xét quyết định theo thẩm quyền của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, trong đó đặc biệt chú ý đến quy hoạch không gian biển quốc gia cần sớm hoàn thiện để trình Quốc hội.
Cũng trong chiều hôm qua tại quận Hà Đông, Cụm thi đua số 9 thành phố Hà Nội đã tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và giao lưu tọa đàm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi giao lưu điển hình tiên tiến, đã có nhiều ý kiến nói về những mô hình hay, việc làm tốt với những câu chuyện diễn ra trong đời sống xã hội như hiến máu, đảm bảo trật tự đô thị, an ninh quốc phòng, giáo dục, huy động xã hội hóa cho phòng chống dịch COVID-19 và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Trên địa bàn 6 quận đã có 12 cá nhân đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen, biểu dương, vinh danh gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt nửa đầu năm 2023.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vừa quyết định tặng danh hiệu Người tốt việc tốt năm 2023 cho bà Nguyễn Thị Hồng Nga, nhân viên nuôi dưỡng trường mẫu giáo Đống Mác, quận Hai Bà Trưng. Ngoài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong nhà trường, bà Nga tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020, hàng tháng bà cùng các nhân viên trường mẫu giáo Đống Mác nấu hàng trăm suất xôi sáng tặng các cháu nhỏ bị bệnh hiểm nghèo ở khoa nội nhi Bệnh viện Tim Hà Nội. Ngoài ra, từ năm 2018 đến năm 2022, vào dịp Tết Trung Thu, Tết Nguyên đán, bà vận động các nhân viên, giáo viên nhà trường tạo thành nhóm thiện nguyện trường mẫu giáo Đông Bắc với tổng số tiền là 25 triệu đồng, trong đó cá nhân bà ủng hộ 3 triệu đồng. Từ tháng 11 năm 2022 đến nay, hàng tháng bà cùng nhóm bếp Từ Tâm, phường Thanh Lương, nơi bà thường trú, đến Bệnh viện Ca Trung ương, Bệnh viện Thanh Nhàn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh hiểm nghèo bằng hình thức nấu tặng các suất ăn sáng và ăn tối. Hành động việc làm của bà đã lan tỏa đến đồng nghiệp, những người xung quanh, lôi cuốn mọi người cùng làm theo.
Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin kinh tế. Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2023 thực hiện 207.942 tỷ đồng, đạt 63,5% dự toán pháp lệnh, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, trên cơ sở phân tích đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp quản lý nhằm tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế nắm bắt, thực hiện đúng quy định của pháp luật với mục tiêu vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, vừa bảo đảm ngăn ngừa, phòng chống được các hệ quả tiêu cực của thương mại điện tử. 6 tháng qua, số thu từ các doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử khoảng 9.649 tỷ đồng, trong đó số thu từ hộ kinh doanh cá nhân thực hiện 130 tỷ đồng, đạt 121% cùng kỳ của năm trước. Số thu từ doanh nghiệp thực hiện 9.519 tỷ, tăng trưởng bằng 158,6%.
6 tháng đầu năm 2023, qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế gần 179.000 tỷ đồng, tăng 615% so với cùng kỳ năm 2022, 404 hectare đất. Đây là thông tin được nêu ra ngày 14 tháng 7 tại hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành thanh tra. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành đã tiến hành 4.224 cuộc thanh tra hành chính và hơn 94.000 cuộc thanh tra chuyên ngành. Ngành thanh tra đã kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 784 tập thể và 2.912 các cá nhân, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét xử lý 208 vụ và 316 đối tượng.
Liên quan đến thông tin, vừa qua có nói đến một hãng hàng không Việt Nam đang đứng trước nguy cơ phá sản. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, luật phá sản có các quy định pháp luật về phá sản và phải thực hiện theo trình tự. Bản thân ông chưa nắm được thông tin và không có bình luận gì về vấn đề hãng bay Việt Nam nào phá sản. Trả lời đến việc các hãng bay gặp khó khăn về nguồn lực có dẫn tới nguy cơ ảnh hưởng an toàn bay, ông Thắng nhận khẳng định Cục Hàng không đang kiểm soát chặt chẽ an toàn bay, do đó các khó khăn của các hãng bay về nguyên tắc không được làm ảnh hưởng đến an toàn bay, không có chuyến bay nào không bảo đảm an toàn lại có thể cất cánh. Cục Hàng không Việt Nam với vai trò là nhà chức trách hàng không sẽ quản lý hết sức chặt chẽ vấn đề này, dù thời gian qua có xảy ra một số vụ việc về an toàn bay nhưng không phải do các hãng hàng không gặp khó khăn. Cục đang điều tra và sẽ thông tin sớm về các sự cố nhằm rà soát và bổ sung nguyên tắc an toàn trong công tác điều hành bay.
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, đến ngày 14 tháng 7 đã có 72 trên tổng cộng 85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện. 72 dự án này có tổng công suất trên 3.931 MW, trong đó có 60 dự án, tổng công suất là 3.331, đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá đã được Bộ Công Thương ban hành. Hiện có 14 nhà máy, phần nhà máy với tổng công suất 686,12 MW đã hoàn thành thủ tục vận hành thương mại, phát điện thương mại lên lưới.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua tình trạng nắng nóng như thiêu đốt xảy ra ở Hà Nội và nhiều địa phương trong cả nước. Theo các chuyên gia y tế, nắng nóng có thể gây ra tình trạng sốc nhiệt, mất nước, kiệt sức và đặc biệt là đột quỵ. Tại nhiều bệnh viện, ghi nhận số ca đột quỵ tăng khoảng 20% so với những ngày thời tiết mát mẻ trước đó.
Khi trời nắng nóng, trung tâm điều nhiệt của cơ thể sẽ tăng tiết mồ hôi để giảm nhiệt độ của cơ thể xuống. Quá trình này khiến cho cơ thể bị mất nước, kết cấu máu dễ kết dính, máu lưu thông kém, gia tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, cao huyết áp và gây tắc nghẽn mạch máu dẫn đến đột quỵ. Không chỉ người cao tuổi, mà hiện nay có nhiều người bệnh trung niên, thậm chí ở độ tuổi còn trẻ phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau đột quỵ. Đáng lưu ý là người nhà chủ quan khi phát hiện bệnh nhân đột quỵ và sơ cứu sai cách, chậm trễ đưa người bệnh đến bệnh viện, làm mất đi cơ hội vàng. Bác sĩ Nguyễn Minh Anh, Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
Thì mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận khoảng 30 đến 40 bệnh nhân, nhưng ở thời điểm gần đây thì có ngày chúng tôi tiếp nhận từ 40 đến 50 bệnh nhân. Nhìn chung con số dao động gia tăng từ 20 tới 25%. Và cái tình trạng chung đối với những cái bệnh nhân mà nhập viện thì cái lâm sàng họ cũng rất là đa dạng và thường nặng nề hơn so với trước kia. Chẳng hạn bệnh nhân có thể vào với chúng tôi trong một tình trạng liệt nửa người toàn bộ, bệnh nhân có thể mất ngôn ngữ, hay là bệnh nhân có thể hôn mê sâu và phải hỗ trợ đặt ống và hỗ trợ thở máy với tình trạng lâm sàng rất nặng nề. Cái tỷ lệ thì cái thứ nhất là cái tuổi trung bình nó khoảng 65 tuổi, còn lại là cái lứa tuổi dưới 45 thì chúng tôi chiếm tới 7,2%, tức là lứa tuổi trẻ đang ngày càng gia tăng đột quỵ.
Mỗi năm tại Việt Nam trung bình có hơn 200.000 người bị đột quỵ, tai biến mạch máu não. Một nửa trong số bệnh nhân đó đã tử vong. Những người còn sống sót sau đột quỵ phải sống chung với các di chứng về thần kinh và vận động. Theo các chuyên gia, vào những ngày nắng nóng, nguy cơ mắc đột quỵ lại càng tăng cao. Hơn nữa, trong thời tiết nắng nóng, người dân lại dễ nhầm lẫn tình trạng say nắng với các dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ não như đau đầu, nói đớ, hoa mắt, mờ mắt, yếu liệt tay chân, nên hay chủ quan bỏ qua. Từ đó dễ dẫn đến tình trạng bệnh nhân đột quỵ không đến bệnh viện thăm khám kịp thời. Tiến sĩ bác sĩ Đào Việt Phương, Phó Giám đốc Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nếu kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ để hạn chế đột quỵ xảy ra thì đó là dự phòng cấp 1. Còn khi đã bị đột quỵ, được xuất viện thì phải dự phòng cấp 2, sử dụng thuốc và các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy cơ đều đặn. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân đã không theo chỉ định của bác sĩ, tự ý bỏ thuốc và đã bị đột quỵ lần 2 với mức độ nặng lên. Tiến sĩ bác sĩ Đào Việt Phương khuyến cáo.
Chúng ta không nên cho bệnh nhân uống bất kỳ thứ thuốc gì khi mà chúng ta chưa biết bệnh nhân bị làm sao cả. Việc thứ hai nữa là chúng ta không nên cho bệnh nhân ăn hoặc là uống đường miệng. Bởi vì với bệnh nhân đột quỵ thì có thể nó rối loạn về nuốt. Khi mà chúng ta ăn hoặc uống đường miệng thì đập kể cả uống thuốc thì có thể gây ra suy hô hấp do tắc nghẽn đường thở cho bệnh nhân. Thế thời gian vàng để cấp cứu đột quỵ thiếu máu não để dùng thuốc tiêu huyết khối đường tĩnh mạch thì trong khoảng 4 giờ đầu tiên. Khi mà chúng ta đưa bệnh nhân đến viện sớm thì chúng ta có thể giảm cái tỷ lệ tử vong cũng như là di chứng đi rất là nhiều.
Trong những ngày nắng nóng, người có yếu tố nguy cơ mắc đột quỵ cần phải cẩn trọng đề phòng, như luôn lắng nghe cơ thể mình và phải tạm dừng công việc nếu điều kiện thời tiết vượt quá sức chịu đựng của bản thân. Khoảng thời gian từ 12 giờ đến 16 giờ là nhiệt độ cao nhất. Vì thế, nên tránh các hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian này. Ngoài ra, người dân đừng quên uống đủ nước, dùng các biện pháp bảo hộ, giảm bớt các tác động của nhiệt và tia từ ngoại. Nếu thấy các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, người dân cần phải mau chóng đến bệnh viện để được can thiệp kịp thời trong thời gian vàng.
Bộ Y tế cho biết, theo nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong năm 2023 và 2024, hiện tượng El Nino có thể làm gia tăng sự lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các loại bệnh lây truyền từ muỗi khác như Zika, Chikungunya, viêm não Nhật Bản. Để chủ động phòng chống sự lây lan của dịch bệnh sốt xuất huyết và các loại bệnh lây truyền từ muỗi, Bộ Y tế đề nghị tại các địa phương cần triển khai mạnh mẽ hơn nữa hoạt động diệt loang quang, bọ gậy ngay trong tháng 7, duy trì hoạt động ngày một tuần một lần tại các khu vực có nguy cơ cao, hai tuần một lần tại các khu vực có chỉ số muỗi, loang quang, bọ gậy cao và một tháng một lần tại các khu vực còn lại. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố giao Y tế địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ và xử lý triệt để ổ dịch bệnh truyền nhiễm tại địa phương, bảo đảm 100% các ổ dịch được phát hiện và xử lý kịp thời theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngoài ra, các địa phương cần chỉ đạo rà soát, tổ chức tiêm phòng vaccine viêm não Nhật Bản cho trẻ em trong độ tuổi đến tiêm chủng.
Thông tin từ bệnh viện K cho biết, thời gian qua có một số người bệnh cả tin thông qua cò mồi để mua phiếu khám và chọn dịch vụ dẫn đi khám tự phát. Việc làm của nhóm đối tượng này là hành vi trái quy định, điều này đã gây nên nhiều hậu quả đáng tiếc. Bệnh viện K khẳng định không phối hợp với bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào về việc này dưới mọi hình thức. Bệnh viện khuyến cáo người bệnh lưu ý chỉ lấy số thứ tự tại quầy hướng dẫn để đến các ô cửa đăng ký phù hợp. Nếu phát hiện các trường hợp tiêu cực như trên, người bệnh có thể phản ánh qua đường dây nóng của bệnh viện. Hotline 0904 690 818. Bệnh viện K đề nghị người bệnh lưu ý chỉ liên hệ với bác sĩ điều trị tại khoa hoặc hotline của khoa. Trường hợp chưa có số bác sĩ hoặc số điện thoại của khoa thì người bệnh vui lòng liên hệ tổng đài của bệnh viện để được hỗ trợ. Bệnh viện K mở cửa đón tiếp hướng dẫn người bệnh từ 5 giờ sáng từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần tại cơ sở Tân Triều, cơ sở Phan Chu Trinh có khám ngày thứ 7.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Tiến sĩ Lê Đình Nam, Phó trưởng phòng tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội đưa ra dự báo, điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các ngành trên toàn quốc có thể tăng nhẹ, nhưng điểm chuẩn các chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội có thể giảm, ngoại trừ một số ngành hot. Đưa ra lý giải về dự báo này, chuyên gia tư vấn tuyển sinh cho biết xuất phát từ các số liệu thống kê, số lượng thí sinh lựa chọn đại học đang giảm, chỉ khoảng 50% thí sinh nhập học đại học. Theo số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, số lượng thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đăng ký xét tuyển đại học giảm gần 20% so với năm 2021 và giảm 3,4% so với năm 2020. Trong khi đó, số lượng người thi lựa chọn khối khoa học tự nhiên, nguồn tuyển sinh cho các trường tập trung tuyển nhiều, các khối A00, A01, B00, D07 như Đại học Bách khoa Hà Nội giảm so với các năm trước, chỉ chiếm khoảng 31,52% trong số các bạn tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cùng với các phương thức xét tuyển đa dạng như hiện nay, nhiều thí sinh có năng lực tốt đã trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm.
Theo kế hoạch của Đại học Quốc gia Hà Nội, các trường có sinh viên học tại Hòa Lạc trong năm học 2023-2024 gồm sinh viên năm nhất Trường Đại học Y Dược và Đại học Công nghệ, Trường Đại học Việt Nhật, Luật, Khối Sư phạm Trường Đại học Giáo dục, Trường Quốc tế, khoa các khoa học liên ngành và toàn bộ khối 10 Trường Trung học Phổ thông Khoa học Giáo dục. Theo đó, đơn vị này sẽ đón khoảng 6.000 học sinh, sinh viên từ 8 trường, khoa, trực thuộc, tăng gấp 3 so với năm ngoái. Việc đưa sinh viên lên học tại Hòa Lạc đã được thực hiện từ năm ngoái, với khoảng 2.000 sinh viên của 4 trường thành viên là Trường Đại học Y Dược, Việt Nhật, Giáo dục và Quốc tế. Dự kiến đến năm 2025, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đưa khoảng 15.000 sinh viên đến học tập tại đây.
Từ ngày 15 tháng 8, thông tư số 24/2023 của Bộ Công an có hiệu lực, chủ xe là người Việt Nam có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công. Thông tư số 24/2023 quy định về cấp thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, hồ sơ đăng ký xe lần đầu gồm giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của chủ xe, giấy tờ của xe. Và theo thông tư, đối với giấy khai đăng ký xe, chủ xe đăng nhập cổng dịch vụ công và có trách nhiệm kê khai đầy đủ các nội dung quy định trong giấy khai đăng ký xe, ký số hoặc ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan tổ chức. Sau khi kê khai thành công, chủ xe nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ do cổng dịch vụ công thông báo qua tin nhắn điện thoại hoặc qua địa chỉ thư điện tử để làm thủ tục đăng ký xe, cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe, thực hiện thư điện tử, làm thủ tục đăng ký xe theo quy định. Trường hợp không thực hiện được trên cổng dịch vụ công thì chủ xe kê khai giấy đăng ký xe trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.
Lỗ hổng Microsoft Office có bản vá từ tháng 2, nhưng theo thống kê của BKAV, gần 4 triệu máy tính Việt Nam vẫn có nguy cơ bị virus tấn công do chưa được vá. Lỗ hổng mã định danh CVE-2023-21716 có điểm mức độ nghiêm trọng gần tuyệt đối 9,8 trên 10 và cho phép thực thi mã từ xa trên thiết bị mục tiêu. Lợi dụng lỗ hổng, hacker có thể triển khai các chiến dịch lây nhiễm virus trên diện rộng, từ đó chiếm quyền điều khiển thiết bị từ xa, thu thập, mã hóa dữ liệu, tải và thực thi các virus khác. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mã độc của BKAV cho biết, những lỗ hổng kiểu này luôn hấp dẫn tin tặc do tồn tại trên loại file văn bản phổ biến. Trong khi đó, với thiết bị không bật chế độ cập nhật tự động, việc cập nhật bản vá không đơn giản, không phải ai cũng làm được. BKAV đã phát hành công cụ miễn phí giúp người dùng sử dụng kiểm tra nhanh máy tính của mình có lỗ hổng hay không, đồng thời cung cấp hướng dẫn cập nhật bản vá.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng đã được nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai. Nhờ đó, người dân sẽ nắm vững được các kiến thức và biết cách vận dụng kỹ năng hỗ trợ nhau xử lý các tình huống cháy nổ khi mới phát sinh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Là một trong các thành viên của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, bà Hoàng Thị Thành, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây cho biết, từ khi triển khai mô hình, các thành viên trong tổ được trang bị, phổ biến những kiến thức về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cam kết thực hiện tốt các nội quy về an toàn phòng cháy chữa cháy. Các thành viên đảm bảo trang bị đầy đủ các bình chữa cháy, chuông báo cháy liên kết giữa các nhà, bà Hoàng Thị Thanh chia sẻ.
Thành lập cái mô hình phòng cháy chữa cháy này tôi thấy rất là thiết thực với cả cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Có thể chữa cháy những đám nhỏ từ các gia đình, dập tắt nó được nhanh chóng và thiết thực hơn. Rất là tốt cho việc phòng cháy chữa cháy của nhân dân trong khu. Từ hồi thành lập đến nay là chúng tôi chưa có vụ cháy nổ nào, nhưng chúng tôi đã có công an thị xã và công an phường thì phối hợp hướng dẫn thực tập.
Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy phường Trung Hưng là đơn vị được Công an thị xã Sơn Tây triển khai điểm. Sau hơn nửa năm thực hiện, mô hình này đã phát huy được những kết quả rất rõ nét, góp phần thực hiện nhiệm vụ kế hoạch số 53 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố. Theo ông Nguyễn Anh Thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, đây thực sự là điều kiện tốt nhất để xử lý tình huống cháy nổ ban đầu, đặc biệt là thiết lập cơ chế phối hợp giữa các gia đình nhằm phát huy hiệu quả hỗ trợ tại chỗ trong công tác xử lý cháy nổ. Ông Nguyễn Anh Thương cho biết.
Công tác phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi cũng đã thành lập được các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Đến bây giờ phường Trung Hưng là một trong những phường thành lập cái tổ liên gia phòng cháy chữa cháy là sớm nhất, và chúng tôi đã nhân rộng ra hết các tổ dân phố. Cái kinh phí là chúng tôi chủ yếu là hỗ trợ để cho tổ dân phố mua bình chữa cháy, còn đâu thì sẽ vận động nhân dân là họ cũng sẽ tự trang bị là chính. 8 tổ dân phố thì 8 tổ liên gia, mỗi tổ dân phố là một tổ liên gia.
Việc hình thành các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã có tác động tích cực đến ý thức của người dân. Trung tá Nguyễn Minh Hiếu, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an huyện Hoài Đức cho biết, nếu như trước kia, hầu hết mọi người đều xem công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức phòng cháy chữa cháy, thì giờ đây, nhờ các tổ liên gia tự quản phòng cháy chữa cháy, người dân đã tự giác và chủ động hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy, Trung tá Nguyễn Minh Hiếu khẳng định.
Phương châm 4 tại chỗ là cái thiết yếu. Huyện có cái nguồn kinh phí ngân sách thì trang bị cho mỗi xã là một máy bơm và đủ các dụng cụ. Khi xảy ra cháy thì nhận được tin thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy sẽ thông báo cho các đồng chí bí thư chủ tịch, trưởng công an xã về cái cháy ở khu vực của mình. Đồng thời triển khai cái đội phòng cháy chữa cháy dân phòng, đội phòng cháy cơ sở và các hộ dân ở đấy đến dập tắt ngay từ ban đầu. Thì lực lượng phòng cháy cháy của dưới các xã, thị trấn thì đã được đội phòng cháy cháy huấn luyện, hướng dẫn để làm sao đáp ứng được khi xảy ra cháy nổ. Cho nên trong cái thời gian vừa rồi thì công tác phòng cháy đã tuyên truyền các hộ dân. Cái thứ hai, công tác chữa cháy thì chủ yếu là lực lượng cơ sở. Khi cháy nổ xảy ra thì thông tin cho lực lượng cơ sở thì đều dập tắt ngay.
Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy là mô hình cách làm hay sáng tạo của các địa phương cùng lực lượng công an huyện Thường Tín triển khai. Đến nay, trên toàn địa bàn huyện đã thành lập trên 100 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 145 điểm chữa cháy công cộng. Qua đó phát huy tính linh hoạt, phối hợp chặt chẽ giữa các gia đình với phương châm phòng ngừa là chính, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy. Phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an huyện Thường Tín cho biết.
Qua triển khai là có ý nghĩa rất to lớn đối với người dân cũng như là bà con hưởng ứng. Công tác phòng cháy cháy tại chỗ là một trong cái công tác rất quan trọng. Người dân cũng như là chính quyền địa phương quan tâm phấn khởi thực hiện cái nhiệm vụ theo kế hoạch 53 của thành phố giao cũng như là theo kế hoạch 63 của Ủy ban nhân dân huyện giao là tôi đã đăng ký hàng tuần và báo cáo hàng tuần kết quả về công an thành phố.
Từ hiệu quả của mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng đang được thực hiện tại các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ góp phần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy, giúp xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, góp phần chủ động phòng ngừa, trang bị kỹ năng chữa cháy, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để phản ứng kịp thời khi có cháy nổ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau 4 ngày họp sôi nổi với những phiên thảo luận kéo dài, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan đã bế mạc với gần 40 văn kiện được thông qua. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 là một trong những hội nghị quan trọng trong năm với thông điệp gửi tới cho khu vực cũng như cho cộng đồng quốc tế, khẳng định mục tiêu trở thành tâm điểm tăng trưởng của ASEAN. Vì vậy, trao đổi của các bộ trưởng đều xoay quanh chủ đề làm sao để biến mục tiêu trở thành hiện thực, với nội dung lấy phục hồi và phát triển kinh tế làm trọng tâm.
Phó phát ngôn Đảng Tiến bước Pukamon Nunanat cho biết đảng này sẽ đệ trình kiến nghị Hạ viện xem xét sửa đổi điều khoản trong hiến pháp nhằm thu hồi quyền bầu chọn thủ tướng của các thượng nghị sĩ. Theo bà Pukamon Nunanat, với 151 hạ nghị sĩ, đảng này có thể tự đứng ra đệ trình thúc đẩy sửa đổi điều 272 của hiến pháp năm 2017 theo hướng thu hồi việc trao quyền cho thượng viện, gồm 250 thượng nghị sĩ sẽ cùng với Hạ viện để bầu chọn thủ tướng mới. Cùng với đó, liên minh 8 chính đảng do Đảng Tiến bước lãnh đạo, hiện chiếm 312 ghế tại Hạ viện, sẽ có thể hậu thuẫn để kiến nghị sửa đổi này được thông qua.
Ngày 14 tháng 7, ông Shavkat Mirziyoyev đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Uzbekistan trong một buổi lễ trọng thể được tổ chức tại thủ đô Tashkent. Trong phát biểu tại lễ nhậm chức, Tổng thống đắc cử Mirziyoyev nhấn mạnh Uzbekistan đang bước vào một kỷ nguyên mới, thời kỳ của những sự thay đổi sâu sắc, quan trọng và những chuyển biến to lớn trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo của đất nước. Ông đồng thời nêu bật sự cần thiết của những ý tưởng, sáng kiến và thành tựu mới trong công cuộc xây dựng đất nước.
Cơ quan an ninh nội bộ Ba Lan thông báo đã bắt giữ một thanh niên 18 tuổi đang lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào một tòa nhà văn phòng nhà nước bằng cách sử dụng đai bom tự sát. Sau khi bắt giữ, cơ quan an ninh nội bộ Ba Lan đã khám xét nơi ở của nghi phạm và phát hiện các bằng chứng về âm mưu khủng bố đã được lên kế hoạch. Nghi phạm được cho là đã thu thập thông tin và chế tạo đai bom tự sát nhằm chuẩn bị thực hiện vụ tấn công.
Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho biết, tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vẫn rất bấp bênh. Nhận định trên được đưa ra khi các thanh sát viên IAEA báo cáo một loạt vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia trong vài ngày qua. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu và nằm gần tiền tuyến của cuộc xung chiến Nga-Ukraine.
Liên minh châu Âu-EU đã dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu đối với thực phẩm từ Nhật Bản sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Chủ tịch Ủy ban châu Âu-EC Ursula von der Leyen đã đưa ra thông báo trên tại hội nghị thượng đỉnh EU-Nhật Bản vừa diễn ra tại Brussels, Bỉ. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã hoan nghênh quyết định trên của Liên minh châu Âu và cho rằng quyết định sẽ thúc đẩy quá trình tái thiết khu vực bị ảnh hưởng do sự cố tại nhà máy điện hạt nhân.
Tổng thống Nigeria, ông Bola Tinubu, mới đây đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó với lạm phát cao đang đe dọa an ninh lương thực tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này. Việc công bố tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực nhằm huy động mọi nguồn lực sẵn có để giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 14 tháng 7, hàng chục ngàn nhân viên y tế Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tổng đình công ngày thứ hai liên tiếp, yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc và tăng cường hỗ trợ cho các cơ sở y tế công. Động thái này làm gián đoạn hoạt động của nhiều bệnh viện trên cả nước. Những người đình công đưa ra nhiều yêu cầu, trong đó có việc tăng cường tích cực hợp tác các dịch vụ điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe, cũng như xây dựng thành luật quy định tỷ lệ một y tá chỉ chăm sóc 5 bệnh nhân.
Theo hãng tin Reuters, nhân viên tại sân bay Gatwick, sân bay lớn thứ hai của Anh, sẽ đình công trong 8 ngày vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Điều này có nguy cơ khiến nhiều chuyến bay bị hủy và gây khó khăn cho hàng nghìn hành khách vào kỳ nghỉ hè, giai đoạn nhộn nhịp nhất của sân bay. Nghiệp đoàn UNIT cho biết khoảng 950.000 nhân viên, gồm nhân viên mặt đất, nhân viên phụ trách hành lý và nhân viên soát vé sẽ đình công đòi tăng lương từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 và từ 4 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8.
Hoạt động sản xuất trong toàn ngành giải trí Mỹ đã đóng băng trong ngày 13 tháng 7. Nguyên nhân là do Hiệp hội Diễn viên Hollywood đã cùng các biên kịch tổ chức đình công sau khi các cuộc đàm phán về hợp đồng với các hãng phim và dịch vụ phát trực tuyến đổ vỡ. Giới quan sát nhận định, việc diễn viên và biên kịch tại Hollywood đình công sẽ khiến nhiều series phim ăn khách được sản xuất trong năm nay có nguy cơ bị gián đoạn trong thời gian dài. Trong trường hợp các cuộc đình công vẫn tiếp diễn, khả năng cao quá trình sản xuất những bộ phim lớn cũng có thể bị hoãn lại.
Bản tin thể thao.
Lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi đã diễn ra tại Abidjan bờ biển Nga. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã phát biểu tại sự kiện này. Ông nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của danh hiệu vô địch World Cup và chúc tất cả các quốc gia châu Phi thi đấu thành công. Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ có thể thức thi đấu mới với 48 đội tham dự thay vì 32 đội. Các đội tuyển quốc gia châu Phi sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi vào tháng 11 tới. Theo thông báo của FIFA, 440 câu lạc bộ đến từ 51 quốc gia trên thế giới sẽ nhận được tổng cộng là 209 triệu đô la Mỹ. Số tiền này sẽ được trích từ nguồn thu lên đến 7,5 tỷ đô la Mỹ từ những hoạt động thương mại liên quan đến kỳ World Cup 2022 ở Qatar. FIFA sẽ chi trả cho các cầu thủ tham dự giải đấu ở Qatar dựa trên số ngày dự giải thay vì số phút có mặt trên sân. Do đó, những trường hợp không thi đấu vẫn sẽ nhận được 10.950 đô la Mỹ một ngày. Chỉ còn gần một tuần nữa là Úc và New Zealand sẽ đồng đăng cai tổ chức giải vô địch bóng đá nữ thế giới lần thứ 9. Đây là giải vô địch bóng đá nữ thế giới đầu tiên có 32 đội tham dự. Sẽ có 64 trận đấu diễn ra trên 9 thành phố, 5 ở Úc và 4 ở New Zealand. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã thông báo rằng số tiền thưởng cho giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 sẽ là 150 triệu đô la Mỹ, gấp 10 lần so với năm 2015 và gấp 3 lần so với năm 2019. Theo thông tin mới nhất, Arsenal đang hoàn tất việc chiêu mộ tiền đạo Declan Rice trị giá 105 triệu bảng từ West Ham để cầu thủ này có thể tham gia chuyến du đấu hè tại Mỹ vào cuối tuần này. Ban lãnh đạo hai câu lạc bộ cho biết đã thống nhất xong các điều khoản thỏa thuận và không có bất kỳ vấn đề nào phát sinh. Chặng 12 giải đua xe đạp Tour de France có lộ trình dài 169 km. Địa hình với những ngọn đồi có độ dốc trung bình không làm khó cho nhóm cua rơ cạnh tranh áo vàng. Tại 30 km cuối, một nhóm cua rơ đã tách tốp thành công và đến đoạn leo đèo cuối cùng, Inzaghi đã bứt tốc thành công để về nhất với thời gian là 3 giờ 51 phút và 42 giây. Đây là chiến thắng chặng thứ 2 trong sự nghiệp của Inzaghi tại Tour de France. Sau chặng 12, Jonas Vingegaard tiếp tục giữ áo vàng với 17 giây nhanh hơn với người xếp sau là Tadej Pogačar. Cuộc đua ở top đầu bảng xếp hạng hứa hẹn sẽ trở nên gay cấn ở chặng 13 khi các cua rơ phải chinh phục ngọn đèo rất cao là Grand Colombier.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay có mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trưa chiều trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh cùng kỹ thuật phòng thu Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.
Dòng sông đầy quê em, sông trắng hay sông lũ, nóng kén vàng như lũ, tròn vành một góc trời.
Dòng sông đà quê anh.
Trên dải đất hình chữ S gấm hoa, từ thuở dựng nước đến nay, những dòng sông vẫn miệt mài theo tháng năm, bồi đắp phù sa, ấp ôm đất nước. Mỗi dòng sông đều mang trong lòng hồn thiêng sông nước. Khí thiêng đó luôn tiềm ẩn trong hoài niệm và ký ức của mỗi con người, trong nhiều áng văn thơ, câu hò, điệu lý và làm nên văn hóa những dòng sông Việt. Xin mời quý vị và các bạn bước vào không gian dạt dào mà sâu lắng của chương trình Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng số 4 với chủ đề Khúc Hát Những Dòng Sông. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2023 trên kênh 1 sóng phát thanh FM96 và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Dòng sông quê.
Dòng sông quê anh.